cái lõi cây. Thế là Đức Phật và đại chúng ở tại thành phố Alawi cho đến hết mùa an cư, có sự hộ độ chu đáo của đức vua, triều đình, hai hàng cư sĩ cũng như dân chúng. Sau mùa mưa, tiết trời khô ráo, đức vua dâng cúng một vườn rừng xinh đẹp, rồi xây dựng rất nhiều lưu thất bằng đá và gỗ, dành cho Đức Phật và tăng chúng như là một công trình tri ân vậy. Vào cuối mùa đông, Đức Phật chỉ định một vài vị trưởng lão và đại chúng ở lại Alawi, còn Ngài cùng một số trưởng lão khác lại ra đi. Lần này cũng thẳng xuống phía nam, qua sông Ganga thăm viếng thành phố Varanasi, rời quê hương của tôn giả Yasa thuở nào. Đức Phật và chư trưởng lão lại sang đông, đi dọc bờ bắc, ghé vườn nai, rồi trú lại ở đây một thời gian. Cứ mỗi nơi như vậy, Đức Phật lại sách tấn chư tăng ni và hai hàng cư sĩ trong đời sống tu tập. Ra xuân, Đức Phật lại lên đường, Ngài ghé Uruvela thăm cội cây Bồ Đề, thăm ngôi làng Senani của gia đình bà Suchata dâng mâm cơm sữa. Thế là mãi đến đầu mùa hạ, Đức Phật và chư đại trưởng lão mới về đến Trúc Lâm Tịnh Xá mấy ngày đầu tiên. Sau khi thiếp chư tăng ni tại Rajaga cùng vùng phụ cận, Đức Phật tuyên bố là Ngài cần nghỉ ngơi trong hương phòng một thời gian. Chư vị trưởng lão tùy nghi trong mọi sinh hoạt. Trong lúc Đức Phật nhập thất, tôn giả Sariputta nhờ tôn giả Moggallana chăm sóc hội chúng, còn Ngài cũng muốn tịnh cư an nghỉ để duy dưỡng sức khỏe. Đức vua Bimbisara nghe tin Đức Phật đã trở về Rajagaha, vui mừng quá, ông tự nghĩ: ước chừng đã 5 năm qua rồi, Đức Thế Tôn mới trở lại Trúc Lâm. Ôi thời gian đi nhanh quá, nay ta cũng đã 47 tuổi rồi, sinh lực không còn được như xưa nữa. Còn Đức Thế Tôn năm nay đã 52 tuổi, không biết bây giờ sức khỏe của Ngài ra sao. Đợi sau khi Đức Phật nhập thất xong, ta phải đi thăm Ngài ngay mới được. Năm nay ta sẽ thỉnh Đức Tôn Sư an cư mùa mưa ở đây, để đem đến sự an lành cho quốc độ. Thế rồi, đợi chờ 7 ngày qua đi, Đức vua Bimbisara, Hoàng hậu Videhi, Thái tử Ajatasattu, năm ấy đã 22 tuổi, cùng một số quan đại thần lên xe ngựa đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Đức Phật tiếp chuyện Đức vua, hỏi thăm tình hình quốc độ cùng đời sống của muôn dân, sau đó sách tấn Đức vua và triều đình tu tập theo giáo pháp. Đức Phật đặc biệt nhắc nhở Đức vua: nước phải lấy dân làm gốc, hãy chăm bón gốc thì cây cành mới xanh tốt, hoa trái mới thấm tươi. Ngoài ra muôn dân phải được nương tựa nơi những vị quan thanh liêm của triều đình, triều đình phải được nương tựa nơi một đức vua tốt, một đấng minh quân. Tất cả đấy là điều kiện cần và đủ cho an vui và hạnh phúc của một quốc độ. Để kết luận, Đức Phật nói rằng giáo pháp của Như Lai cũng tương tự thân cây vậy. Một cái cây thì có thân cây, cành, nhánh, lá, hoa và trái. Thân cây thì có gốc, có ngọn, có vỏ ngoài, vỏ trong, phần thịt, phần xương và phần lõi. Công danh lợi lộc trên đời này là cành và lá, vỏ ngoài, vỏ trong là giới, phần thịt, phần xương là định, hoa và trái là năm phép thần thông, và cái loại cây phần tinh túy là đạo quả A-la-hán vậy. Nghe xong thời pháp, Đức vua và Hoàng hậu cung thỉnh để được đặt bát cúng dường 7 ngày đến Đức Phật và tăng chúng, và cũng để biểu tỏ sự hoan hỷ ở trong lòng, muốn chia sẻ với mọi người. Vị vua thánh đệ tử hiền thiện này tức khắc họp triều đình, ban lệnh khoan giảm tất thảy mọi án tù, đồng thời trích của công, tổ chức hội hè cho dân chúng ăn uống, vui chơi trong suốt 7 ngày như thế. Đức vua muốn chăm bón cái gốc là muôn dân, như ý nghĩa bài thuyết pháp của Đức Phật. Tin được loan ra, dân chúng tưng bừng vui mừng, tán thán ca ngợi Đức Vua nhân đức không hết lời.